Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 6 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Binh sĩ Ukraine gần như rời khỏi Severodonetsk, Nga đang thắng thế. Nga nói tư cách ứng viên EU của Ukraine, Moldova sẽ có hậu quả tiêu cực. Quân đội Trung Quốc nói máy bay Mỹ ở eo biển Đài Loan gây nguy hại cho hòa bình. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Quân đội Ukraine đã gần như rời khỏi Severodonetsk sau nhiều tuần chiến đấu quyết liệt chống lại lực lượng Nga. Thị trưởng thành phố miền đông này cho biết vào ngày thứ Bảy, báo hiệu sự đảo ngược lớn nhất đối với Ukraine kể từ khi mất cảng Mariupol vào tháng 5. Trong khi cuộc xung đột trên bộ lớn nhất ở châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ Hai bước sang tháng thứ Năm, một loạt phi đạn của Nga cũng dội xuống các cơ sở quân sự ở miền Tây và miền Bắc Ukraine và một thành phố ở miền Nam, các quan chức Ukraine cho biết. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điều hàng chục ngàn binh sĩ tới biên giới vào ngày 24 tháng 2, khơi mào cuộc xung đột đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Nó cũng gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực toàn cầu. Kể từ khi từ bỏ cuộc tiến công sớm nhắm vào thủ đô Kyiv trong điều được gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga và các lực lượng ủy nhiệm của họ đã chuyển trọng tâm chính sang Donbass, một vùng lãnh thổ phía đông gồm các tỉnh Luhansk và Donetsk. Việc quân đội Ukraine rút lui khỏi Severodonetsk, nếu được xác nhận, sẽ đưa Nga tiến gần tới việc kiểm soát hoàn toàn Luhansk. Quân đội Ukraine ở tỉnh này phần lớn chỉ cầm cự ở thành phố Lysychansk, nằm kế cận Severodonetsk, bên kia sông Siversky Donetsk. Thật không may, họ gần như đã rời khỏi thành phố, thị trưởng Oleksandr Stryuk nói trên truyền hình quốc gia. Ông không xác nhận liệu một cuộc triệt thoái hoàn toàn có đang được tiến hành hay không, sau khi nhà chức trách khu vực cho biết hôm thứ Sáu rằng Ukraine đã chuẩn bị rút quân khỏi đó. Tờ báo Izvestia ủng hộ Điện Kremlin của Nga cho biết một trong những phóng viên của họ đã đến khu công nghiệp Azot của Severodonetsk, nơi các lực lượng Ukraine đã cố thủ trong những tuần gần đây. Việc chiếm được Severodonetsk có thể được Nga xem là bằng chứng cho thấy sự sáng suốt của họ khi chuyển từ nỗ lực chiến tranh chớp nhoáng thất bại lúc đầu sang một cuộc tiến công dai dẳng phụ thuộc nhiều hơn vào pháo kích tầm xa, Reuters cho biết. Moscow đã công nhận Luhansk và Donetsk là các nước độc lập và yêu cầu Ukraine nhượng toàn bộ lãnh thổ của hai tỉnh này cho chính quyền ly khai. Kharatin Starsky, sĩ quan báo chí của một lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine, cho biết trên truyền hình vào ngày thứ Bảy rằng luồng thông tin về việc rút quân khỏi Severodonetsk đã bị trì hoãn để bảo vệ binh lính trên bộ. Trong vài ngày qua, một chiến dịch đã được tiến hành để rút binh sĩ của chúng ta, ông Starsky nói. Serhiy Gaidai, thống đốc tỉnh Luhansk, cho biết các lực lượng Nga đã tấn công vào khu công nghiệp của Severodonetsk vào ngày thứ Sáu và cũng cố gắng tiến vào và phong tỏa Lysychansk. Ở những nơi khác ở Ukraine, thống đốc các tỉnh miền Tây và miền Bắc báo cáo nhiều vụ tấn công bằng phi đạn, cho thấy Nga không hạn chế cuộc tấn công của mình chỉ ở các vùng lãnh thổ phía đông, theo Reuters. 48 phi đạn hành trình vào ban đêm trên toàn lãnh thổ Ukraine, Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết trên Twitter. Nga vẫn đang tìm cách hăm dọa Ukraine, gây ra sự hoảng loạn và khiến người dân sợ hãi, ông nói. Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào thường dân. Kyiv và phương Tây cho rằng các lực lượng Nga đã phạm tội ác chiến tranh chống lại thường dân. Nga ngày thứ Sáu nói quyết định của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu nhận Ukraine và Moldova làm ứng viên thành viên sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực và ngang như việc EU nô dịch các nước láng giềng. Mặc dù có thể mất nhiều năm để các nước này gia nhập EU, quyết định nhận họ làm ứng viên là một biểu tượng cho thấy ý định của EU muốn tiến sâu vào lãnh địa của Liên bang Soviet cũ. Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, gọi bước đi này là một nỗ lực xâm lấn phạm vi ảnh hưởng của Nga trong cộng đồng các quốc gia độc lập, bao gồm các quốc gia thuộc Liên bang Xô Viết cũ. Với quyết định trao cho Ukraine và Moldova tư cách ứng viên, Liên minh châu Âu đã xác nhận họ tiếp tục tích cực lợi dụng cộng đồng các quốc gia độc lập trên bình diện địa chính trị để dùng nó hòng kiềm tỏa Nga, bà nói trong một phát biểu. Họ không nghĩ đến hậu quả tiêu cực của một bước đi như vậy. Bà Zakharova nói bằng việc bành trướng sang Ukraine và Moldova, hai nước Cộng hòa thuộc Liên bang Xô Viết cũ, EU đã hy sinh lý tưởng dân chủ của mình với cái giá là sự bành trướng không kiềm chế và sự nô dịch về kinh tế và chính trị các nước láng giềng, theo lời bà. Moscow nói họ cần phải đưa quân vào Ukraine, một phần là để ngăn lãnh thổ của nước này bị lợi dụng để tấn công Nga. Các nước phương Tây và Ukraine cho rằng tuyên bố của Nga là cái cớ vô căn cứ để biện minh cho việc chiếm lãnh thổ. Quân đội Trung Quốc ngày thứ Bảy nói rằng việc một máy bay hàng hải của Mỹ bay ngang qua eo biển Đài Loan đã cố tình làm xáo trộn tình hình khu vực và gây nguy hại cho hòa bình và ổn định. Đại tá Thi Nghị, phát ngôn viên của Chiến khu Đông Bộ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, nói trong một phát biểu rằng quân đội đã tổ chức lực lượng trên không và trên bộ để giám sát hoạt động của máy bay Mỹ diễn ra vào ngày thứ Sáu. Ông nói thêm rằng họ kiên quyết phản đối các hành động của Mỹ và rằng quân đội của họ vẫn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Hải quân Mỹ không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận, theo Reuters. Eo biển Đài Loan là nguồn cơn căng thẳng quân sự thường xuyên kể từ khi chính phủ Trung Hoa Dân Quốc bại trận chạy sang Đài Loan vào năm 1949, sau khi thua trong cuộc nội chiến với những người Cộng sản, những người đã thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trung Quốc trước đây nói rằng họ có chủ quyền và quyền tài phán đối với eo biển Đài Loan, trong khi Mỹ và Đài Loan khẳng định eo biển ngăn cách hòn đảo này với Trung Quốc là thủy lộ quốc tế. Căng thẳng mới nhất về eo biển diễn ra sau khi Đài Loan hôm thứ Năm cho biết họ đã điều máy bay phản lực để xua đuổi 22 máy bay Trung Quốc trong vùng nhận dạng phòng không của họ, là vụ xâm nhập quy mô lớn thứ hai được báo cáo trong tuần này. Đài Loan, lãnh thổ mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, trong những năm gần đây đã phàn nàn về các phi vụ xâm nhập lặp đi lặp lại do không quân Trung Quốc thực hiện gần hòn đảo này được cai trị dân chủ, thường ở phía tây nam vùng nhận dạng phòng không của họ, gần với quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong tuần này.
Một tổ chức xã hội dân sự Myanmar vừa tố cáo công ty viễn thông Viettel của Việt Nam thông qua công ty Mitel để theo dõi dân thường và quân nhân, bao gồm việc truy tìm binh sĩ đào ngũ và tiếp tay cho chính quyền quân quản gây tội ác đối với người dân Miến Điện. Bà Yadana Maun, phát ngôn viên của tổ chức Justice for Myanmar, cho VOA biết trong một cuộc phỏng vấn qua email hôm 20 tháng 6. Viettel Global Investment đồng lõa với tội ác tàn bạo của quân đội Myanmar, bao gồm tội ác chiến tranh đang diễn ra và tội ác chống lại loài người. Sự hỗ trợ của Viettel đã tăng cường khả năng thông tin liên lạc và tình báo của quân đội Myanmar, được quân đội Myanmar sử dụng để chống lại người dân Myanmar và cung cấp nguồn tài chính cho các cuộc tấn công bạo lực của quân đội. Bà cho biết thêm, quân đội Myanmar tham nhũng có hệ thống vì các tướng lĩnh lợi dụng các chức vụ để trục lợi, có sự thông đồng của Viettel. Các tài liệu rò rỉ mới nhất cho thấy cách các tướng lĩnh quân đội Myanmar và Viettel tìm cách trục lợi từ binh lính Myanmar và lợi dụng mạng để giám sát họ, để lại hậu quả khủng khiếp cho người đào ngũ. Trong một cuộc điều tra mới nhất của Justice for Myanmar, một phong trào nhằm vạch trần tình trạng áp bức có hệ thống và vi phạm nhân quyền ở Myanmar, tổ chức này cho biết Viettel đã giúp quân đội Myanmar theo dõi thường dân và quân nhân đào ngũ thông qua việc tham gia điều hành công ty di động Mitel, thương hiệu của Telecom International Myanmar, liên danh giữa Viettel Global Investment và hai đối tác Myanmar. Mitel là một trụ cột chính trong mạng lưới kinh doanh của quân đội Myanmar, cung cấp doanh thu, công nghệ và khả năng giám sát, Justice for Myanmar cho biết trong một thông cáo báo chí. Mitel đã tặng miễn phí hàng trăm nghìn thẻ SIM cho quân nhân, cũng như công chức và thành viên của chính phủ Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ trước đây, cho phép quân đội giám sát họ. Tổ chức Justice for Myanmar cho biết thêm trên trang web hôm 14 tháng 6. Báo cáo của Justice for Myanmar ước lượng rằng quân đội Myanmar sẽ kiếm được hơn 700 triệu đô la từ dịch vụ Mitel trong hơn 10 năm qua, sử dụng lợi nhuận này để tài trợ cho các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người đang tiếp diễn. Người phát ngôn của tổ chức Justice for Myanmar cho biết quân đội Việt Nam cũng được hưởng lợi từ cổ phần của họ trong công ty Mitel thông qua quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu hạ tầng quân sự, bao gồm các cơ sở tháp điện thoại di động và mạng cáp quang của quân đội Myanmar. Bà Mao Win cho VOA biết, để tìm kiếm lợi nhuận, các tướng lĩnh quân đội đã giao cho Bộ Quốc phòng Việt Nam quyền truy cập chưa từng có vào các bí mật quân sự, bao gồm dữ liệu nhân sự và quyền truy cập vào các căn cứ quân sự. Ngoài ra, nhóm truyền thông độc lập Irrawaddy đã tham gia thực hiện cuộc điều tra Mitel của Justice for Myanmar và đã phỏng vấn ông Ni Thuta, người đã đào ngũ, nói rằng ông từng có một thẻ SIM Mitel được mã hóa dưới số nhận dạng quân nhân của mình. Ông này nói, chúng tôi đã sử dụng nó để liên lạc với cấp trên của mình vì ngay cả các cấp chỉ huy cũng sử dụng SIM Mitel. Cựu đội trưởng Ni Thuta, người đã từ bỏ quân đội sau cuộc đảo chính năm ngoái, và hiện đang giúp những người lính đào tẩu thông qua trang Facebook People's Go, trước đây gọi là People Soldier, cho biết những người lính đang cố gắng đào tẩu đã bị bắt sau khi liên lạc với ông bằng thẻ SIM Mitel của họ. Tổ chức Justice for Myanmar cảnh báo những người lính muốn đào tẩu không được sử dụng SIM Mitel vì các cuộc trò chuyện của họ có thể bị nghe trộm và danh tính cũng như vị trí của họ dễ dàng bị truy vì số điện thoại của họ đã được cá nhân hóa với số nhận dạng quân sự của họ. VOA đã liên lạc công ty Viettel và Bộ phận Việt Nam, cũng như công ty Mitel để tìm hiểu phản ứng của họ về các báo cáo và các phát biểu của Justice for Myanmar, nhưng chưa nhận được phản hồi. Khi được hỏi liệu Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, trong đó Việt Nam và Myanmar đều là thành viên, nên có hành động gì trước sự tiếp tay của công ty Viettel của quân đội Việt Nam đối với chính quyền quân quản Myanmar, bà Mao Win nói với VOA. Nếu ASEAN nghiêm túc trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar, thì ASEAN sẽ khuyến khích các thành viên chấm dứt kinh doanh với quân đội Myanmar và các tập đoàn của họ thông qua các lệnh trừng phạt và cấm vận vũ khí. Họ phải bắt đầu với Việt Nam và Thái Lan, những quốc gia có mối liên hệ kinh doanh quan trọng nhất đối với quân đội Myanmar thông qua ngành viễn thông và khí đốt tự nhiên. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam chấm dứt sự đồng lõa với quân đội Myanmar một cách bất hợp pháp. Hãy đình chỉ ngay lập tức một khoản thanh toán cho chính quyền từ liên danh Mitel và các doanh nghiệp khác, đồng thời ra lệnh cấm bán vũ khí và trang thiết bị liên quan cho quân đội Myanmar. Việt Nam phải tuân theo các nghĩa vụ của mình theo luật nhân quyền và nhân đạo quốc tế, bà Mao Win cho biết thêm.
Một tòa án cấp huyện ở tỉnh Bình Thuận, Việt Nam hôm 22 tháng 6 tuyên phạt ông Lê Chí Thành 3 năm tù vì phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ông Thành, 39 tuổi, từng là đại úy công an cho đến khi bị tước danh hiệu công an nhân dân vào tháng 7 năm 2020, đã sử dụng mạng xã hội từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2020 để chỉ trích, lên án một số cơ quan công an, tòa án và các quan chức trong hai ngành này. Trong số các bài đăng và video của ông Thành, nổi bật là những nội dung cáo buộc phiên giám thị trại giam Thủ Đức giàu có bất minh và một thứ trưởng Bộ Công an đã lạm quyền khi ra quyết định kỷ luật ông Thành. Qua mạng xã hội, viên cựu đại úy công an từng là cán bộ trại giam cũng cho biết là ông đã cố gắng tố cáo và khiếu nại về một số sai phạm trong trại giam Thủ Đức theo đúng quy trình nhưng phải chịu hậu quả là bị trù dập. Tường thuật về phiên tòa hôm 22 tháng 6, các báo Việt Nam cho hay là hội đồng xét xử của Tòa án Nhân dân huyện Hàm Tân, Bình Thuận xác định rằng cái việc làm của ông Thành đã xuyên tạc sự thật, xâm phạm lợi ích hợp pháp của Tòa án Nhân dân, quyền lợi ích hợp pháp của Công an Nhân dân, chức danh Thứ trưởng Bộ Công an và cá nhân vị giám thị trại giam Thủ Đức. Vẫn các báo trong nước cho biết rằng ông Thành đã nhận sai và xin hội đồng xét xử tuyên mức án thấp để sớm trở về với gia đình. Hội đồng xét xử cho ông Thành được hưởng các tình tiết giảm nhẹ bao gồm thành khẩn khai báo và có nhiều cống hiến cho ngành công an. Và tuyên phạt ông 3 năm tù được xem là mức án nhẹ khi mà Bộ Luật Hình sự quy định rằng người phạm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ có thể phải chịu mức án cao nhất là 7 năm tù. Với bản án mới nhất này, cựu đại úy công an Lê Chí Thành phải ngồi tù tổng cộng 5 năm vì hồi tháng 1 năm nay, ông Thành đã bị tuyên án tù 2 năm cho tội chống người thi hành công vụ. Theo thông tin từ nhà chức trách Việt Nam, ông Thành phạm tội cản trở lực lượng chức năng hồi giữa tháng 4 năm 2021 khi cảnh sát giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh chặn bắt thu giữ xe của ông vì ông lái xe không có giấy tờ hợp lệ. Trong phiên xét xử ở thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu năm nay, ông Thành tố cáo trước tòa việc ông bị tra tấn ép cung trong trại giam, nhưng thẩm phán đã ngắt lời ông. Trước khi bị bắt và bị bỏ tù, các tài khoản YouTube và Facebook của ông Thành thu hút tổng cộng hơn 400.000 người theo dõi các bài đăng và video của ông mà ông gọi là tố cáo đấu tranh chống tham nhũng sai phạm.
Không lâu sau khi đính hôn, Andita Ngọc Huỳnh quyết định đến Ukraine để tham gia chiến đấu cùng quân đội ở đây chống lại các lực lượng của Nga. Đó là một quyết định khiến gia đình của vị hôn thê của anh lo sợ, nhưng vẫn ủng hộ điều mà anh cho là lẽ phải khi giúp những người dân đang chịu khổ vì cuộc chiến ở Ukraine. Andita sinh ra và lớn lên trong một gia đình di dân Việt ở California, lên đường tới Ukraine ngày 8 tháng 4. Hơn 2 tháng sau đó, gia đình không có tin tức gì từ người cựu lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ 27 tuổi và không có kinh nghiệm chiến trường. Dẫn một nguồn tin giấu tên, hãng thông tấn Interfax nói rằng Andita và Alexander Druki, một cựu binh Mỹ khác, cùng mất tích khi chiến đấu cho quân đội Ukraine, bị lực lượng ly khai của Cộng hòa Nhân dân Donetsk ở miền đông Ukraine bắt giữ. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 21 tháng 6 nói rằng Moscow không thể loại trừ khả năng hai công dân Mỹ đang bị giam giữ sẽ tránh khỏi án tử hình nếu bị đưa ra xét xử ở một lãnh thổ ly khai. Gia đình bà Dalla Joy Black, mẹ vị hôn thê của Andita, phản đối những gì mà Điện Kremlin nói về hai cựu binh Mỹ đang bị giam giữ và cho rằng theo định nghĩa của Công ước Geneva, họ không phải là lính đánh thuê. Theo bà Dalla, Andita tình nguyện tới Ukraine và thậm chí bỏ tiền túi của mình hơn 6.000 đô để đi chiến đấu với mục đích giành lại tự do cho Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 21 tháng 6 nói rằng Hoa Kỳ đã kêu gọi chính phủ Nga và các bên ủy quyền của họ một cách công khai và cả riêng tư phải tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế trong việc đối xử với tất cả các cá nhân, bao gồm cả những người bị bắt trong chiến trận ở Ukraine. Bà Dalla cho biết hơn 2 tuần qua là khoảng thời gian khó khăn cho gia đình bà và cả gia đình bố mẹ đẻ của Andita ở quận Cam, California, nhưng họ không từ bỏ hy vọng về ngày đoàn tụ. Bà cho biết Andita sẽ cưới con gái bà Joy Black sau khi trở về từ Ukraine. Bà hy vọng và lạc quan về một sự đoàn tụ cũng như trông đợi vào một lễ ăn mừng lớn.
Sau đây, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Đến hẹn lại lên, chương trình thực phẩm miễn phí cho người cao niên gốc Việt và những gia đình có thu nhập thấp sáng thứ năm hàng tuần lại mở cửa với rất nhiều lựa chọn. Từ các loại rau tươi, thịt tươi, thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn, nước ngọt, bánh mì, đồ ăn vặt cho tới các loại đồ hộp. Bên cạnh những thực phẩm thông thường đó, thì tuần này còn có thêm những loại thực phẩm đặc trưng của người Việt để phù hợp hơn với thói quen ẩm thực của bà con. Ví dụ như là nước mắm chẳng hạn, một đặc sản mà gần như không thể thiếu trên mâm cơm mỗi gia đình người Việt. Một người cao niên thu nhập thấp nói:
"Đi rất cực tế với tụi tôi. Để thôi. Đúng rồi.
Còn một người cao niên khác thì chia sẻ:
"Rút chứ. Tại vì tôi làm cũng lâu anh thăm quá đó. Thành ra tôi mới đi xin. Giữ người già có 3 ngày anh tuần. Có 24 tiếng thôi."
Một người cao niên thu nhập thấp cho biết thêm:
"Dạ, yeah, very good. Tôi tới đi xin tuần rồi với tuần này. Tại vì có nhiều rau với trái cây tôi thích ăn. Dạ, yeah, với tôi có bà chị ăn chay đó. Anh ta thích ăn trái cây."
Mỗi tuần chương trình này đón tiếp từ 150 cho tới 200 người, chủ yếu là người cao niên gốc Việt tới nhận thực phẩm miễn phí với rất nhiều chủng loại khác nhau. Nhưng không phải tất cả những người đến đây đều được nhận các loại thực phẩm Việt như nước mắm, gạo hay bún miến. Bởi đây là những loại thực phẩm thường không dễ huy động miễn phí được từ các chợ châu Á. Cho nên đối với các loại thực phẩm Việt, việc cấp phát miễn phí được thực hiện cẩn trọng với tên tuổi, địa chỉ người nhận cụ thể. Anh Lý Thanh Phi Bảo, một thiện nguyện viên nói:
"Nhà thờ ở đây thì mình giúp cho đồng hương của mình. Mà cái chương trình này có thêm một cái quỹ của từ Fairfax County họ cho để mình mua những cái món ăn đặc sắc của người Việt Nam mình. Ví dụ gạo, bún hay là nước mắm rồi này kia đó. Thì sẽ có phát ra cái đó nhưng mà chỉ phát cho những người mà ở cho Fairfax County thôi. Thì cũng có những cái tài liệu mà đang thâu rồi. Họ sẽ có một cái thẻ mỗi tuần họ tới đó. Họ đưa cái thẻ đó mới phát ra đồ ăn cho họ. Còn những cái đồ ăn mà thấy trước mặt ở đây là từ Amazon với Capital Area Food Bank. Thì mỗi tuần là Bảo lấy vô là hơn 40.000 pound đồ ăn của những cái chỗ đó để phát ra cho rất là nhiều người trong cái vùng Fairfax County hay là Northern Virginia ở đây."
40.000 pound tương đương với gần 20 tấn thực phẩm miễn phí là số lượng đồ ăn mà một mình anh Bảo và những thiện nguyện viên ở đây nhận và phát ra mỗi tuần. Trong khi chương trình này chỉ là một trong số rất nhiều chương trình thực phẩm miễn phí thường xuyên được triển khai ở khu vực thủ đô Washington DC. Người có thu nhập thấp và các cụ cao niên gốc Việt tại khu vực thủ đô nước Mỹ vui mừng đón nhận và tán dương các chương trình hỗ trợ bữa ăn gia đình Việt như thế này, một cách hỗ trợ chu đáo, tận tay và dễ tiếp cận với từng gia đình giữa cơn bão giá và lạm phát tăng cao hiện nay. Đây là một khu công viên tự nhiên nằm cách trung tâm thủ đô Hoa Kỳ khoảng 30 phút lái xe. Vào thời điểm này, những khu công viên như thế này đã bao phủ một màu xanh mát của cây lá và hồ nước, khiến cho cái nắng hè dù có khi khá gay gắt cũng phải dịu lại. Với không gian rộng lớn có khi lên tới hàng chục hecta mặt nước và cây xanh tự nhiên, tới với những khu công viên như thế này trong dịp hè, người ta có thể tham gia vào rất nhiều hoạt động khác nhau, từ chèo thuyền, câu cá, tập luyện thể dục thể thao hay đơn giản chỉ là để dạo chơi, thư giãn trong dịp cuối tuần.
Thật là thú vị khi được thong thả dạo chơi trong những khu công viên đầy cây xanh như thế này ngay sát trung tâm thủ đô nước Mỹ. Mùa hè là dịp mà các gia đình người Mỹ thường tìm tới đây để vui chơi, thư giãn và cho con cái tham gia vào các hoạt động ngoài trời. Rõ ràng những khu công viên như thế này không chỉ đơn giản là những lá phổi xanh của thành phố, mà thực sự còn là một không gian thu hút rất nhiều gia đình người Mỹ.
Khu vực thủ đô Washington DC được bao phủ bởi hệ thống các công viên cây xanh khổng lồ. Gần như bất cứ trung tâm dân cư nào cũng có từ một cho tới vài khu công viên. Vì thế mà các gia đình có thể dễ dàng tìm đến những khu vực thiên nhiên xanh mát như thế này với chỉ từ 5 cho tới 10 phút lái xe. Công viên cũng là nơi mà nhiều hoạt động cộng đồng và sinh hoạt văn hóa được tổ chức, tạo thêm màu sắc cho đời sống của các cộng đồng dân cư trong vùng.
Mặc dù thường là có đầy đủ tất cả các dịch vụ liên quan đến thể thao hay những dịch vụ dành cho các gia đình tới đây vui chơi, giải trí, thư giãn trong dịp cuối tuần, tuy nhiên có một điều đặc biệt là hầu hết các khu công viên cây xanh ở khu vực thủ đô nước Mỹ đều được bảo tồn không gian nguyên sơ thay vì được đầu tư xây dựng cầu kỳ, làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có.
Đối với phần lớn các gia đình người Mỹ thì dịp cuối tháng 4 đầu tháng 5 là mọi người đã bắt đầu đổ ra các khu công viên xanh như thế này để nghỉ ngơi thư giãn, hòa mình với thiên nhiên và tận hưởng không gian xanh mát trong lành sau những giờ làm việc căng thẳng. Và trong mùa hè, con trẻ có cơ hội được vui chơi, luyện tập thể dục thể thao và tìm hiểu về thiên nhiên ở đây. Khi mùa đông tới, những hoạt động ngoài trời như thế này sẽ phải tạm ngừng để tránh cái lạnh và mọi người dành nhiều thời gian hơn cho các sinh hoạt trong nhà giữa mùa lễ lạc cuối năm.
Và bây giờ là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Từ giữa cuối tháng 3 năm 2020, Việt Nam đã tạm dừng các chuyến bay thương mại quốc tế để ngăn dịch COVID. Kể từ đó, các chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam làm việc và người Việt ở nước ngoài muốn về nước phải đi bằng các chuyến bay giải cứu hay còn được gọi là chuyến bay hồi hương. Ông Nguyễn Văn Ngọc, một tình nguyện viên COVID, nhớ lại thời gian đó.
Lệnh của Thủ tướng ra thì đó là cái băng đạp. Nghĩa là đó là giờ những chuyến bay được quyền thừa. Coi như là bay để mà giải cứu. Nhưng mà có những người sẽ lợi dụng những chuyến bay đó để mà làm giàu. Thay vì đem cái lòng nhân, đem cái sự thật để mà cứu người ăn, thì đem ra cái một cái vấn đề coi như lợi dụng về vấn đề tài chính mới giải cứu. Không? Nghĩa là người đi bị thiệt hại, thay vì được giải cứu một cách miễn phí, không có, phải có một số tiền mới được ấy. Còn những người không bị, không có thì lại bị bỏ rơi lại. Có người bị bỏ rơi lại chứ không phải là không.
Việc một số người có trách nhiệm tìm cách trục lợi trong câu chuyện nhân đạo này là vụ án vẫn đang được điều tra. Ông Đào Duy Tuấn, một chuyên viên thiết kế bàn đánh bida, chia sẻ ngao ngán.
Có giá mà tới mấy trăm triệu một người trên một cái vé máy bay, mấy trăm triệu tiền chứ đâu phải giấy đâu. Lấy người ta như vậy, quá nhẫn tâm.
Lợi dụng chính sách hay hoàn cảnh để trục lợi không phải là điều gì quá lạ lẫm. Điều lạ là vì sao trong hoàn cảnh sinh mạng con người bị đe dọa như vậy thì có người lại thản nhiên tìm cách móc túi những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi của đồng bào mình. liệu có ẩn tình nào đằng sau đó không? Ông Nguyễn Văn Ngọc dè dặt nhận xét.
Nó chỉ là có một cái bề mặt nào đó thôi, còn đằng sau nó là có một cái tiêu cực, mà cái tiêu cực đó đó nó mãi mãi hoài không thể không. Con thấy những vụ việc á, con không biết đây cái tiêu cực đó đáng để xảy ra không, nhưng nó vẫn xảy ra. Mà cái người đứng đầu là ai? Người có trình độ, có ý thức, có nhận định về cái khổ của người dân trong mùa dịch nhưng vẫn xảy ra, thì con những cái hiện tượng, những cái chuyến bay giải cứu nó đằng sau quá xa, con không có thấy hết nó được đâu.
Đằng sau quá xa đó là gì? Điều này rất cần làm rõ để lấy lại niềm tin của dân chúng thời hậu dịch giả. Ông Đào Duy Tuấn cho rằng vấn đề là có làm đến tận cùng hay không.
Tức là cũng phải có người chống lưng sau lưng mới làm điều đó, dám làm điều đó. Nhà nước phải làm việc làm sao cho tránh ra khỏi mà cái chuyện mà những người mà quan chức mà làm ăn cái kiểu đó là đâu có được đâu. Quá nhẫn tâm với người dân.
Câu chuyện phạm pháp xảy ra với những cá nhân liên quan đến các chuyến bay giải cứu là điều rất đáng buồn, nhưng không vì vậy để rồi phủ nhận chủ trương mà Việt Nam đã nỗ lực dành cho con dân người Việt trên khắp thế giới trong những ngày đại dịch hoành hành. Chùa Nghệ Sĩ ở quận Gò Vấp, Sài Gòn đang vướng một lùm xùm là có nhóm nào đó đã đến đây gắn chồng tấm bảng ngay cổng chùa ghi Nghĩa Trang Nghệ Sĩ, lên trên phần có các chữ trên cổng là Chùa Nghệ Sĩ Nhật Quang Tự. Báo chí đưa tin Vấp phản ứng công luận nên sau đó tấm bảng này được tháo xuống. Ông Nguyễn Văn Tám, một cư dân địa phương, phản ứng.
Chùa Nghệ Sĩ chứ không phải là Nghĩa Trang Nghệ Sĩ, bây giờ đổi lại tay này mấy chục năm rồi. Nào về chùa hồi đó là hàng rào trước hồi lúc Thanh Nga chết đó là hàng rào kẽm đấy, đã vô coi cho Nga đạp bể rồi mới xây tường lên.
Theo một số tư liệu, năm 1958, nghệ sĩ Phùng Há được Hội Nghệ sĩ Ái hữu Tương tế tài trợ mua đất làm nơi yên nghỉ cho các nghệ sĩ cải lương. Năm 1969, Bầu Năm Công xin nghệ sĩ Phùng Há cho dựng am để tu hành. Năm 1970, Bầu Xuân của gánh Dạ Lý Hương mua lại am. Từ đó, am được xây thành chùa và trở thành nơi an táng của nhiều nghệ sĩ và thân nhân. Ông Nguyễn Văn Tám kể tiếp.
Lúc nhang hoài vậy? Tại tôi đây mà đi chùa này chứ chùa nào? Vô chùa này là đốt nhang lại Phật. Thầy mỗi chiều là 4 giờ là công phu rồi. Nãy giờ từ mấy tháng nay không có công phu nữa. Khoảng 2 tháng mấy nay vắng chuông ngõ này kia rồi. Cho nên cũng hơi buồn. Chiều 4 giờ mình nghe nó vui. Phật tử người ta buồn, người ta cũng không vô tụng kinh.
Thân nhân của nhóm nghệ sĩ trong đoàn cải lương Chuông Vàng kể rằng hiện vẫn chưa gặp được giới hữu trách ở chuyện này. Ông Nguyễn Văn Tuấn, một người nhà nghệ sĩ cho biết.
Nhà tôi có mấy ông nghệ sĩ ở Hà Nội đấy, trong đoàn cải lương Trung Vàng đấy. Người ta hàng năm thỉnh thoảng người ta vào đây ta chơi thăm Sài Gòn rồi người ta có thăm hỏi chùa nghệ sĩ người ta đến thăm nhà người ta đến rồi đó.
Hiện tại đơn vị chịu trách nhiệm quản lý chùa nghệ sĩ và phần nghĩa trang nơi đây là Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có những phát ngôn chính thức nào về căn nguyên của sự việc đã tự ý thay đổi bảng hiệu của chùa nghệ sĩ cũng như đơn phương dừng các việc Phật sự tại chùa nghệ sĩ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.